Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Phát Lân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức 4 nữ học viên ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh cuối cùng đã bị liệt do bức hại. Ngoài ra còn có tin tức một cặp vợ chồng ở Hồ Bắc phải đối mặt với án tù chỉ vì đức tin chung vào Phát Lân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, 4 nữ học viên Phát Lân Công ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị liệt sau khi bị bức hại. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Do cuộc bức hại Phát Lân Công, 4 học viên ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị liệt và không thể tự chăm sóc bản thân. Họ đều có sức khỏe tốt trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bởi cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình, họ đã bị bắt, bị tra tấn, sách nhiễu và còn bị giữ lại lương hưu. Một người giáo viên bị xuất huyết não và bị liệt suốt 20 năm qua vì bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Một người giáo viên 87 tuổi đã nghỉ hưu khác bị giữ lại lương hưu từ năm 2021 do áp lực tài chính cùng với sách nhiễu không ngừng nghỉ của cảnh sát và đã bị đột quỵ và bị liệt. Một nữ học viên 79 tuổi bị kết án 7 năm tù và lương hưu của bà bị cắt giảm. Cảnh sát thường xuyên đến nhà sách nhiễu bà khiến sức khỏe của bà bị tổn hại. Kết quả là bà bị liệt. Do cuộc bức hại, một nữ học viên 79 tuổi khác bị buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh năng phát đạt của mình. Bà phải thụ án tù phi pháp 3 năm tại nhà và cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà. Kết quả là bà bị liệt và phải dựa vào gia đình chăm sóc. Dưới đây là bảng tóm tắt ngắn gọn về những thống khổ họ phải chịu đựng. Trường hợp thứ nhất, một giáo viên bị liệt suốt 20 năm qua. Bà Vương Ái Vân bị bắt giữ 2 lần và bị tra tấn 1 năm trong trại lao động cưỡng bức. Kết quả là bà bị xuất huyết não và bị liệt suốt 20 năm qua. Bà phải dựa vào con dâu chăm sóc. Người của phân cục công an Hùng Nhạc thường xuyên đến nhà sách nhiễu bà Vương, lục soát nhà bà và đe dọa gia đình bà. Bà Vương cho hay, từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhà chúng tôi chưa có ngày nào yên, họ sách nhiễu và theo dõi chúng tôi suốt ngày đêm, cảnh sát thường xuyên đến lục soát nhà tôi. Bà không thể ngủ ngon giấc vào ban đêm và vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tim bà đã đập thình thịch. Chồng bà bị đau tim khi cảnh sát xông vào lục soát nhà họ. Năm 1999, người từ cục công an Doanh Khẩu và phân cục công an Hùng Nhạc bắt bà Vương và giam giữ bà 15 ngày trong trại tạm giam thành phố Cái Châu. Tháng 8 năm 2023, người của cục công an Bá Ngư Khuyên vượt rào và đột nhập vào nhà bà Vương. Họ bắt giữ bà và đưa bà vào trại tạm giam. Ở đó, bà bị tra tấn cho đến khi không thể ăn uống và ngất xỉu 2 lần. Lần ngất xỉu thứ 2, sau khi tỉnh lại, bà thấy thân thể đau đớn vô cùng. Một lính canh nói với bà, bên trên có lệnh, nếu bà chết, chúng tôi sẽ ném bà ra ngoài. 10 ngày sau, cảnh sát đưa bà vào trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương. Bà bị giam giữ ở đó 1 năm. Bà bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. 2 tháng sau, bà bị xuất huyết não nghiêm trọng và kể từ đó, bà bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Trường hợp thứ hai, giáo viên 87 tuổi đã nghỉ hưu, bị đột quỵ sau nhiều lần bị sách nhiễu. Sau khi tu luyện Phát Luân Công, bà Hàn Quế Vân ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã trở nên khỏe mạnh. Tháng 6 năm 2021, nữ giáo viên 87 tuổi đã nghỉ hưu này bị tòa án quận Trạm Tiền kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Do bà bị huyết áp cao, trại tạm giam ở nhà tù từ chối tiếp nhận bà phải thụ án bên ngoài nhà tù dưới sự giám sát của chính quyền. Tháng 7 năm 2021, một tháng sau khi bị kết án, bà bị đình chỉ lương hưu. Kể từ đó, bà không nhận được bất cứ khoản tiền lương nào. Đến nay, bà đã bị giữ lại tổng cộng 128.800 nhân dân tệ tiền lương hưu, tương đương 4.600 nhân dân tệ một tháng. Cảnh sát và quan chức địa phương thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà, gây áp lực tinh thần to lớn cho bà. Bà bị đột quỵ vào ngày 21 tháng 3 năm 2022 và phải nằm viện hơn 3 tuần. Do không nhận được lương hưu, bà không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị y tế kéo dài, vì vậy bà phải xuất viện. Con trai ở cùng bà và chăm sóc cho bà. Hiện giờ, bà phải nằm liệt giường và chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng, vì trong nhiều năm qua, hầu hết răng của bà đã bị rụng do suy sụp tinh thần. Bà cũng không nhận ra được mọi người, gặp khó khăn khi bày tỏ rõ ý muốn và thính giác kém. Trường hợp thứ ba, nữ học viên cao tuổi phải nằm liệt giường sau khi bị kiểm soát và sách nhiễu không ngừng nghỉ. Ngày 27 tháng 5 năm 2015, một nữ học viên 79 tuổi ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh bị tòa án quận Lão Biên kết án 7 năm tù. Do sức khỏe kém, bà Trương Phúc Trân phải thụ án bên ngoài nhà tù dưới sự giám sát của chính quyền. chính quyền cũng cắt giảm lương hưu của bà. Trong thời gian bị thụ án tù phi pháp tại nhà, bà Trương đã chịu áp lực thể chất và tinh thần to lớn. Huyết áp của bà tăng cao và bà đi bộ trong tình cảnh loạng choạng không vững. Người của Sở Tư pháp thành phố Doanh Khẩu lệnh cho bà phải đi khám sức khỏe, trong khi bà phải chịu toàn bộ chi phí. Nhà tù đe dọa đưa bà giam trở lại nếu sức khỏe bà tốt lên. Họ thường xuyên đến nhà bà để kiểm tra và sách nhiễu gia đình bà. Họ bắt các con bà ký các loại giấy tờ không rõ nội dung bên trong và cảnh báo bà không được ra khỏi nhà. Họ gọi điện cho bà nhiều lần để xem bà còn ở nhà hay không. Sự sách nhiễu cùng với áp lực về thể chất và tài chính đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Bà nằm liệt giường và các con bà phải cho bà ăn thức ăn lỏng, giúp bà vệ sinh cá nhân. Khi sức khỏe của bà Trương ngày càng sút giảm, người nhà không thể đẩy bà ngồi xe lăn ra ngoài và bà cũng không thể tự mình ngồi dậy được nữa. Sau khi án tù phi pháp của bà kết thúc vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, dù tình trạng sức khỏe của bà rất xấu, người của đồn công an Kim Ngưu Sơn vẫn đến nhà chụp hình bà vào tháng 3 năm 2023. Thời điểm này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 20. Trong thời gian thụ án tù phi pháp 7 năm, lương hưu hàng tháng của bà theo quy định sẽ tăng lên 3.000 nhân dân tệ, nhưng thực tế vẫn giữ ở mức 1.900 nhân dân tệ. Điều này khiến bà bị tổn thất lớn về tài chính trong 7 năm qua cũng như trong tương lai. Trường hợp thứ tư, do cuộc bức hại, nữ học viên phải ngừng việc kinh doanh và mất khả năng đi lại. Chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một nữ học viên từ chỗ có thể làm việc nuôi sống gia đình 4 thế hệ, vậy mà sau đó phải ngừng công việc kinh doanh và còn mất khả năng đi lại. Bà Lưu Nham, 79 tuổi, trước đây làm công việc sửa chữa đồng hồ đeo tay, thu nhập của bà đủ để nuôi cả gia đình và sống tốt. Trong một dự án tái định cư cư dân toàn thành phố, nhà bà Lưu đã bị chính quyền chuyển đến một khu vực không thể hoạt động kinh doanh được nữa chỉ vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian diễn ra kỳ họp lưỡng hội của Trung Cộng vào năm 2017, Tưởng Minh Phu, đội trưởng đội an ninh nội địa quận Tây Thị, lệnh cho cảnh sát sách nhiễu và bắt giữ bà. Một lần khác, cảnh sát bắt giữ bà Lưu và đưa bà vào một trung tâm tẩy não. Sau đó, bà bị kết án 3 năm. Bị mất công việc kinh doanh, cộng với án tù phi pháp, tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ. Bà bị suy sụp về thể chất và bị liệt. Hiện giờ, chồng bà phải chăm sóc cho bà. Tin tức thứ hai, cặp vợ chồng đối mặt với án tù chỉ vì đức tin chung vào Pháp Luân Công, bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng ở thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc bị đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 chỉ vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Họ khẳng định rằng bản thân không phạm pháp khi thực hành đức tin của mình hay phát tặng tài liệu thông tin để vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Chủ tọa cho hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết nào. Bà Trương Kim Quỳnh, 58 tuổi, và chồng là ông Tổ Quốc, cả hai đều là cựu nhân viên của nhà máy dệt thành phố Hồng Hồ, bị Chu Hoa Vinh cùng một số cảnh sát của đội an ninh nội địa thành phố Hồng Hồ bắt giữ khi họ vừa ra khỏi cửa để đi mua hàng tạp hóa vào sáng ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảnh sát giật chìa khóa nhà họ, đột nhập vào nhà và tịch thu của họ các kinh sách, Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và hai chiếc điện thoại di động. Vài tháng trước vụ bắt giữ cặp vợ chồng này, cảnh sát đã lắp đặt camera giám sát trong tòa chung cư đối diện chỗ họ ở để theo dõi hoạt động hàng ngày của họ. Bà Trương bị giam giữ tại trung tâm quản giáo thành phố Giam Lợi, cách Hồng Hồ khoảng 80 km. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Hồng Hồ. Vụ bắt giữ được phê chuẩn vào giữa tháng 8 năm 2023. Sau vụ bắt giữ, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu và đe dọa hai cô con gái song sinh đang ở độ tuổi 30 của họ. Tòa án thành phố Giam Lợi xét xử hai vợ chồng bà Trương vào ngày 10 tháng 11 năm 2023. Người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật và đội an ninh nội địa thành phố Hồng Hồ vây quanh bà Trương và không cho phép các con bà lại gần bà. Bà Trương tiết lộ bà bị ngược đãi trong trung tâm quản giáo và bị hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng nhà vệ sinh. Vì lâu ngày phải chịu đựng nên khi đi đại tiện, phân của bà có màu đen. Cả bà và ông đều khẳng định họ không phạm pháp hay gây hại cho bất kỳ ai khi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Họ lập luận thêm rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của họ. Sau phiên tòa, thẩm phán không đưa ra phán quyết nào. Đây không phải lần đầu cặp đôi này bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trong 24 năm qua, họ liên tục bị bắt giữ, giam giữ và tra tấn. Hai cô con gái của họ cũng lớn lên trong nỗi sợ hãi. Bà Trương bị vỡ buồng trứng khi ở trong trại lao động cưỡng bức Sa Dương. Giữa năm 1999 và năm 2004, Bà Trương bị tống giam tổng cộng 4 lần. Do bị tra tấn trong trại giam, bà bị bệnh tim nghiêm trọng. Ngày 3 tháng 3 năm 2004, bà Trương đã bị bắt và thụ án 1 năm rưỡi trong trại lao động cưỡng bức Sa Dương. Hai cô con gái song sinh 12 tuổi của bà là ông Mộng Vân và ông Mộng Hoa đã tới chính quyền thành phố gặp thị trưởng để yêu cầu thả bà Trương, nhưng nhận lại là những lời trêu chọc từ những người ở đó. Khi ấy, cha của hai cô bé đang bị giam giữ trong trại tạm giam số 1 thành phố Hồng Hồ, nên họ chỉ có thể ở cùng với bà nội 82 tuổi của mình. Họ cũng phải làm các việc vặt để có chi phí trang trải hàng ngày. Tuy nhiên, hai cô bé vẫn đạt được thành tích học tập xuất sắc ở trường và còn đạt giải một số cuộc thi viết. Ngày 18 tháng 8 năm 2004, bà Trương bị một tù nhân đánh đập, dẫn đến bị vỡ buồng trứng và bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Khi chị gái bà vào viện thăm bà Trương lúc đó hốc hác, nước da tái nhợt, tóc bà cũng chuyển màu trắng như cước chỉ sau 5 tháng giam giữ. Tuy nhiên, quản giáo vẫn từ chối thả bà. Một quản giáo nói, nếu bà ấy không chịu từ bỏ tu luyện hay không tuân theo quy định, thì thậm chí nếu bà ấy chết, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này. Đây là quy định mới tại Trung Quốc. Xương của người chồng gãy do bị cảnh sát đánh đập. Ông lại bị bắt khi ra khỏi nhà vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2011. Cảnh sát giật chìa khóa của ông và lục soát nhà ông vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Chỉ sau vài giờ trong đồn công an, ông bị gãy xương do cảnh sát đánh đập và sau đó được đưa về nhà. Tả Thế Hồng, đội trưởng đội an ninh nội địa thành phố Hồng Hồ, đe dọa sẽ đưa ông vào trại lao động nếu ông bị bắt lần nữa. Cặp đôi lại bị bắt và bà Trương bị đánh đập. Tả Thế Hồng cùng hơn 10 cảnh sát có mặt tại nhà hàng cá chiên của vợ chồng bà Trương vào khoảng 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2017 và bắt giữ họ. Những người này ấn người ông bà xuống và còng tay họ trước khi đẩy họ vào xe cảnh sát. Cảnh sát tịch thu từ nhà họ các kinh sách Pháp Luân Công, pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, TV, đầu DVD, ổ ghi DVD và cũng lấy đi chìa khóa nhà họ. Chính vì vậy, gia đình họ phải thay ổ khóa. Tại đồn công an Tân Đê, hai ông bà bị giam giữ trong một căn phòng mà không có cửa sổ và cũng không có không khí lưu thông. Trong cái nóng của mùa hè, người họ ướt đẫm mồ hôi. Khi ông hỏi nước uống, cảnh sát từ chối cung cấp và còn đe dọa sẽ tra tấn ông bà đến chết. Cảnh sát ép họ ngồi trên ghế cọp trong 2 giờ đồng hồ và chỉ khi họ phải đi vệ sinh thì mới cho họ xuống. Khi tách riêng cặp vợ chồng này sang hai phòng khác nhau, cảnh sát không cho họ đi bộ mà còng tay họ kéo lê trên mặt đất. Thân thể và chân tay họ đầy vết thương, cảnh sát cũng buông lời lăng mạ họ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.